Trước hết tôi đi vào câu 1. Câu 1 là dễ lắm, anh chị em nào đọc là đều làm được cả. Đó là đọc cái trình thuật về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ ở trong hai phúc âm này. Phúc âm thứ nhất là Matthew, phúc âm thứ hai là Luca. Đấy. Matthew chương 4 câu 1 đến 11, Luca chương 4 câu 1 đến 13. Cho biết xem là có cái gì giống nhau không? Và có nét nào khác nhau không? À, như câu này là dễ. Nên tôi sẽ dành cho những người, vâng, tôi dành cho anh Tâm vì nó dễ quá.
Dạ thưa cha, có các điểm giống nhau như sau giữa Luca chương 4 từ 1 đến 13 và Matthew chương 4 từ 1 đến 11. Vâng. Thứ nhất là cái tựa đề nói về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ.
Vâng, tức là cả hai đều nói về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ. Tôi xin phép anh Tâm cho tôi nói một câu cho nó kinh khủng. Anh chị em có biết đó, là cái câu anh Tâm vừa nói chúng ta nghe chúng ta bảo xoàng quá. Chuyện đâu có gì kia, Đức Giêsu chịu cám dỗ. Nhưng chỉ xin nhắc cho anh chị em biết rằng, nhắc gì liền kẻo nó quên, đó là cái câu anh ấy nói là cả hai là Đức Giêsu chịu cám dỗ là điều kinh khủng. Kinh khủng. Bởi vì Đức Giêsu mà bị cám dỗ, Chúa ơi, một người con Thiên Chúa, một ông thánh thiện mà bị cám dỗ. Đây, tôi xin thêm một câu nữa để anh Tâm tiếp tục. Anh chị em có nhớ mà xem, mỗi lần anh chị em bị cám dỗ, anh chị em đều giấu đi phải không? Anh chị em đâu có bao giờ dám nói cho cái người kế bên là tôi đang bị cám dỗ. Thế mà ở đây Đức Giêsu đấng thánh bị cám dỗ. Nếu đấng thánh thiện là con Thiên Chúa bị cám dỗ thì chúng ta là cái gì mà chúng ta tránh được cám dỗ? Xin anh Tâm tiếp tục ạ.
Và điểm thứ hai là Đức Giêsu được đầy thánh thần trong Luca chương 4 câu 1 và Matthew. Điểm thứ ba là
tức là lúc mà đi vô hoang địa bị cám dỗ thì ngài đầy thánh thần.
Vâng. Dạ. Điểm thứ ba là có ba cám dỗ.
Dạ, hay lắm.
Về cơm bánh, về bái lại Đức Chúa và về vương quyền thế gian. Rồi và ngài phải chịu cám dỗ đó trong hoang địa 40 ngày đêm. Tiếp theo là sau cám dỗ là quỷ bỏ người mà đi. Dạ thưa cha, còn những điểm khác nhau là ở Luca thì có 13 câu, còn ở Matthew thì chỉ có 11 câu thôi. Điểm thứ hai là ở Luca là từ sông Jordan trở về, Luca chương 4 câu 1. Điểm khác nhau tiếp theo là giữa hai tác giả tin mừng thì có sự hoán chuyển giữa cám dỗ 2 với 3 và ngược lại. Điểm tiếp theo là Luca chương 4 câu 13, sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Còn Matthew chương 4 câu 11 thì thế rồi quỷ bỏ người mà đi và có các sứ thần tiến đến để hầu hạ người. Thì cha con chỉ biết tới đó.
Vâng, như thế cái ý mà khác nhau anh chị em biết, cái ý mà khác nhau quan trọng nhất đó mà anh Tâm anh nói đó, mà các nhà chú giải phải biết, đó là hoán đổi của cơn cám dỗ số 2 và số 3. Anh chị em có thể thấy không ạ? Đấy, tức là cơn cám dỗ mà Đức đưa lấy Đức Giêsu lên nóc đền thờ rồi nói Đức Giêsu nhảy xuống đi, thì ở nơi Thánh Matthew là cơn cám dỗ số mấy? Số 2. Còn nơi Luca là cơn cám dỗ số mấy? Số 3. Đấy là điều quan trọng. Thế thì ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt. Vâng, thế chúng ta đi qua câu số 2, những điều anh trả lời là tốt, mà tôi chỉ thích có mỗi một điều mà tôi mới chia sẻ với anh chị em thôi. À, mà tôi đã quên mất, lại chưa nói một câu còn ghê gớm hơn nữa. Thưa anh chị em, chuyện Đức Giêsu bị cám dỗ bởi ai?
Bởi quỷ.
Thế thôi, đủ rồi, tôi không cần phải nói thêm, chỉ báo cho anh chị em biết quỷ có thật. Quỷ có thật. Và ngay cả Đức Giêsu đâu có thoát được nó đâu. Xong rồi. Đấy. Chị em thấy chỉ có một chuyện bé thôi mà có thể làm cho anh chị em thay đổi hoàn toàn. Nghĩa là thứ nhất, anh chị em biết quỷ có thật trên đời này. Nó mà không sợ Đức Giêsu thì cỡ chúng ta nhằm nhò gì. Xong rồi. Nó mà tấn công được ông Đức Giêsu của tôi thì cỡ chúng ta nó đâu có chịu bỏ qua. Xong rồi, thế là xong rồi. Và tự nhiên tôi lại nhớ đến một câu trong cuốn Linh Thao của Thánh Ignatius. Ngài nói rằng cái thằng tướng quỷ nó sai những lũ quỷ con ấy, đi khắp nơi, khắp nơi, khắp mọi vùng, mọi miền, tấn công từng hạng người một. Thế mà chị hỏi tôi, chả phải Đức Giáo Hoàng có bị không? Có, dĩ nhiên. Đức Giêsu còn bị, Đức Giáo Hoàng cũng bị, chứ là ai bị? Thế là ai cũng bị, thế linh mục có bị có gì đó, dĩ nhiên có. Thế thôi, cả linh mục, tất cả mọi người, giáo dân cũng thế. Chị làm chức lớn thì chị giỏi giang thì nó tấn công theo kiểu người giỏi, người quê mùa tấn công theo kiểu quê mùa. Dù chị ở chức vụ nào, cấp bậc nào, thông minh sáng láng thế nào, nó đều có cách tấn công riêng. Nó tấn công mỗi người tùy theo cái tính của người đấy nữa. Đấy, khéo lắm đấy. Nhưng mà chỉ có mỗi một câu đúng thôi, là nó tấn công mọi người. Thế thôi. Và không ai trong cái lớp này nên bảo là, thưa cha, cha đừng có nói như thế, tôi không có quỷ, nó không có đụng được vào tôi đâu. Không ạ, không nên nói như thế. Đấy, và nó tấn công mọi. Và như thế anh chị em thấy, chỉ có mỗi một cái chuyện bé xíu thôi, là chuyện Đức Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, là đụng đến từng người chúng ta. Bởi vì chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta sống là có bị tấn công ấy. Mà đã vâng. Hồi bé tôi có đọc một cuốn sách buồn cười mà tôi giờ tôi không thể sao tìm được cuốn sách đó. Ai mà có tôi thì tôi đấy. Dường như cuốn sách đấy tựa đề là, tôi quên tựa, mà có thể là ví dụ như là Ngày Quỷ Vương hay là cái gì như thế. Và trong cuốn sách đấy, mỗi một chương nói về một thứ quỷ. Trong cuốn sách đấy kể lại những lũ quỷ con chuyên môn về báo cáo cho tướng quỷ biết về tài năng của mỗi đứa, và khoe với tướng quỷ về những chiến công của mình đã đạt được. Trong đó tôi biết nhớ quỷ tham ăn. Ngày Tết là quỷ tham ăn làm việc rất mạnh mẽ. Quỷ dâm dục, quỷ dâm dục. Vâng, và có cả quỷ kiêu ngạo. Tôi nhớ được mấy cái con đấy, nhiều thứ quỷ lắm. Mọi thứ quỷ, quỷ kêu đấy, những thứ quỷ như thế. Và mỗi một con quỷ nó vui lắm, là nó cứ về nó gặp cái ông tướng quỷ và nó báo cho ông biết là, và nó luôn luôn nó nổ, là nó luôn cho ông biết rằng là tôi đã làm được nhiều điều hơn tất cả những đứa khác. Thí dụ như là quỷ tham ăn, nó nói là từ khi mà tôi giúp cho cái ông tâm này tham ăn, từ đấy đời của ông đổi hẳn ấy. Từ khi ông tham ăn là nó đổi hẳn. Ông có hư đốn từ cái chuyện tham ăn mà ông đi dần đến những chỗ xấu xa khác. Thế đấy khác, còn cứ khoe thế ấy. Mà cái anh dâm dục cũng thế, cứ khoe thế, cứ mỗi anh đều khoe như thế. Thì cái anh tướng quỷ bảo, hay, rồi hết thằng này ra thằng kia vô. Thì nó cứ mỗi một chương thì lại một con quỷ. Không biết cái cuốn sách nó cứ mười mấy chương. Mà tôi hồi bé đọc mà nó thú vị lắm. Thưa anh chị em, thôi như vậy là cái điều chính yếu của bài này có khi lại chỉ là câu như thế thôi. Chứ anh chị cũng học thêm, học thêm cũng vậy thôi đấy. Có quỷ, quỷ có thật rồi. Có thật rồi. À không, nó biết ạ. À không không ạ. À nó biết ạ. Cái đặc tính của con quỷ là tôi có nhắc anh chị em rồi, hỏi làm thế nào. Tức là giả như anh chị em đưa đến cho tôi một người bệnh nhân và anh chị em nói với tôi là, thế thưa cha, cái người này mắc bệnh như thế này, thế mà không biết là mắc bệnh thần kinh hay là quỷ ám, thì theo tôi ấy, theo tôi thôi, thì tôi đã nói với anh chị em rồi là cái cách mà biết rằng có thể một người bị quỷ ám là cái người này biết rất nhiều chuyện mà tôi nghĩ rằng không ai có thể biết được. Chuyện này là kín lắm, chuyện này không ai có thể biết, chỉ có má tôi biết thôi, mà không ai biết hết, mà nó lại biết. Thứ hai, nó làm được những việc mà người thường không làm được. Theo nào đấy, đấy, thế thì nếu mà có như là chị Phượng chẳng hạn, mà như thế này là chị có thể là quỷ ám. Nói chị đừng có cười. Tức là chị đi trong cái sân nhà thờ này và chị vác hai tạ gạo và chị đi vui vẻ, chị bảo ôi dây chuyện nhỏ, như thế là quỷ ám đấy. À, chị đừng có tưởng thế là hay ho đâu, bởi vì nó vượt quá sức. Thì ông nào, dù chúng ta ở đây có bà nào có tập lắm thì cũng không thể nào mà vác hai tạ mà đi như là đi chợ ấy, thế không được ạ. Đấy, như thế là bắt đầu thôi, mà ông này chắc nghi rồi đấy. Chị ông nào thôi nói thế để anh chị em hiểu, tôi có cái phương pháp của tôi, không biết nó có hay hay không, nhưng mà nó là như thế đấy. Tức là, và tôi cũng nói thêm một câu về quỷ cho nó vui để anh chị em biết, đó là thường thường hiện nay là khi mà những người mà bị quỷ ám đó, thì người các ông cha mà trừ quỷ luôn luôn bị lúng túng, là vì những người bị nhập như thế đều luôn luôn nói mình là vong hồn. Tôi là vong hồn. Và thậm chí tôi có quen những cha chuyên trừ quỷ. Thí dụ như linh hồn của một cô nhập vào một anh chẳng hạn, thì anh ấy nói éo éo như con gái ấy, thế. Và thậm chí thí dụ như linh hồn người ta bảo thế, một anh lính Tây nhập vào thì cái người đấy nói tiếng Tây xoẹt xoẹt ấy, mặc dù chưa bao giờ học tiếng Tây cả vẫn nói được, mà nói ra giọng y như đàn ông ấy. Thế, thế nhiều chuyện. Nhưng mà chỉ nhắc anh chị em câu kết luận của đạo chúng ta, mọi thứ đấy đều quỷ. Ở đây không có vong hồn nào, không có vong hồn nào. Mọi thứ bùa phép, mọi thứ lên đồng, mọi thứ cầu cơ, những thứ tử vi, những thứ linh tinh như thế, tất cả những điều đó đều có những trò như thế, đều có những chuyện dính vào như thế. Và như anh chị em nhớ, anh chị em hỏi tôi, cha làm thế nào để quỷ đừng tấn công? Thì dễ, thứ nhất đừng phạm tội, cầu nguyện đừng phạm tội. Nhưng mà còn một câu hay hơn, đừng chơi với chúng nó, đừng đùa với chúng nó. Chúng ta không có đủ sức để đùa, không đủ sức để đùa, chúng tôi không đủ trình độ. Đấy, thế thôi, tránh ra, tránh xa tất cả những thứ bùa ngải, tất cả những thứ linh tinh như thế. Vâng, thế thưa anh chị em, thôi để mở ngoặc để anh chị em biết là đang nói chuyện. Và chỉ nhắc anh chị em, nếu trong bài này nói về việc Đức Giêsu bị quỷ cám dỗ thì không có nghĩa là có một con đen đen mà có đuôi nó ngồi kế Đức Giêsu đâu. Đấy, không hẳn. Hồi sáng nay tôi có nói chuyện với một chị là nha sĩ, chị là cực kỳ bướng bỉnh vì chị không bao giờ tin có quỷ, nhưng cuối cùng thì chị đã phải tin. Anh chị em biết chị cứng đầu lắm, chị là ghê giỏi lắm. Đấy, thế cô coi như thế. Và chị không tin, và chị có biết là chị bị cái gì? Hơn 2 năm sáng tôi mới gặp chị đến chúc Tết tôi. Hơn 2 năm trời, nhà của chị bị chuyện này. Cứ quay đi một cái, thấy đống phần. Lúc đầu chị tưởng là bố của chị là tác giả, không thể sao là sao nhanh như vậy. Mà ở khắp nơi như thế. Hơn 2 năm trời. Mà nếu mà chị và anh chị muốn, tôi có thể mời chị đến đây. Chị bị hành đủ mọi thứ. Cả cái tu hội của chị cũng bị như thế. Trời, nó là tè tu. Đơn giản như thế. Mà chị biết cái chuyện đấy là hơi khó giải thích. Chứ làm sao mà giữa nhà ăn đống như vậy được. Là sao mà nhanh như thế được. Không biết là muốn nghe. Rõ rồi, như là nó mới làm xong. Đấy không nào. 2 năm trời. Chú ấy làm thế nào để cho giúp chị biết là tớ có thật. Có thật. Đừng có đùa. Thế thì anh chị em biết là chị cũng cương quyết, chị là bướng lắm, chị can đảm lắm. Từ từ thì sau đó thì thua. Và tôi là người rất cứng đầu ạ. Và tôi bảo không tin. Thì chị đã chụp hình cho tôi, bởi vì tôi giúp chị chụp hình cho tôi xem nào hoàng. Vâng. Thưa anh chị em, nhớ rằng là đừng nhớ cách chống nhà quỷ ở đây không hẳn là một cái anh nào như là có đuôi không có đuôi, đẹp không biết. Nhưng mà là có thật, chị nói với tôi sáng nay câu này, thưa cha là nó có thật ạ. Chị có thấy không ạ? Không ạ, nhưng rõ ràng là nó có nó ạ. Và trong lúc nó tấn công tôi thì nó nói với tôi và tôi phải nói với nó. Và tôi biểu à như thế giống Chúa Giêsu ở đây ạ, nó có thật. Và chúng tôi nói chuyện tức là hoàn toàn ở trong đầu ấy, mà như đang nói chuyện với nó. Thế này thế khác, và những chuyện là kinh khủng lắm. Vâng, thôi thế chúng ta tiếp tục nhé. Vâng, thế thì câu số 2 là câu đơn giản. Câu số 2 là chỉ nói với anh chị em rằng, đó là tại sao nghe nói vậy, là thầy Luca lại đưa cái cơn cám dỗ số 3 xuống, lúc nãy ở Matthew là trên, thì giờ đưa xuống dưới, anh chị em hiểu không nào? Thì người ta hay nói rằng, vì thánh Luca mê Jerusalem ạ. Và coi thành phố Jerusalem là rất quan trọng. Mà con có thấy không? Khi cha trích một đoạn dài như thế này là đủ biết ngay rằng là thánh Luca rất mê Jerusalem. Có đúng không ạ? Đấy, chị thế này, đấy, tôi nhìn thế này. Ở Luca 2:38-41-49 ở đấy, tất cả như thế. Jerusalem, không có phúc âm nào mà nói nhiều về Jerusalem đến cái gần như thế. Có lẽ vì thế mà thánh Luca cố ý đặt cái cơn cám dỗ số 3 vì nó dính đến nóc đền thờ Jerusalem vào số 3 để cho nó mạnh hơn. Ngài thích coi như là điều quan trọng đấy. Thế thì ở đây nếu anh chị em nào ở nhà đã đọc thì anh chị em sẽ thấy rằng chắc nên mình đi nhanh nhé. Mỗi người anh chị em ơi, mỗi người chọn cho tôi một số, à không, cứ chọn số, vâng đấy, rồi anh chị em đọc thì tôi sẽ nói cho anh là trong Tin Mừng Luca thì cái tầm quan trọng của Jerusalem là có thật đấy, là có thật đấy. Đấy, thế nhá. Rồi Luca chương 2:38. À vâng, chứ cứ đọc như khu này nhá. Chị 2:38 thì đến này chị là 41 rồi đấy, chị đọc tiếp theo nhá. Rồi như vậy là dễ. Luca chương 2:38 là chị đọc trước này. Vâng, Trinh đọc trước.
Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem.
Đấy, cứu chuộc Jerusalem. Jerusalem thành tượng trưng cho cả nước Do Thái. Vâng. 41, 2:41.
Hằng năm cha mẹ Đức Giêsu trảy hội đến Jerusalem mừng vâng. lễ vượt qua.
Đấy, như thế là Jerusalem là nơi mà là nơi mà bố mẹ của Đức Giêsu, và Đức Giêsu luôn luôn lên đấy ạ, lên đền. Vâng. 49.
Dạ. Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ.
Vâng, thế được rồi đấy. Vậy cơn cám dỗ cuối cùng là đấy. 9:31.
Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem.
Vâng, như vậy là đấy là bài phúc âm hôm nay đấy ạ. Vâng, thế thì lát nữa chúng ta sẽ trở lại câu này. Bây giờ vâng, chị đọc 51 ạ. Ừ, thôi đọc 51, 9:51.
Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết lên đi lên Jerusalem.
Vâng.
Câu 53, nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem.
Như vậy anh chị em đừng quên nhìn cho lại cho tôi câu 9:31 ạ. Anh chị em nhìn câu 9:31 chưa? Câu 9:31 là câu rất đặc biệt. Có ai là thông minh để biết rằng câu 9:31 là câu đặc biệt không? Có ai nhìn thấy cái tựa lớn người ta đề cái chữ gì không? Là cái gì? Là cái gì ạ? Đức Hồng Hồng 9:30. À thế ạ? À, vâng vâng, như thế là không phải ở như xích xuống ạ. 9:51 thử xem ạ, có lẽ tôi nói lộn đấy. 9:51 ạ. Đấy. Đấy, đố anh chị em biết là 9:51 mới là câu quan trọng, xin lỗi. Nói về cái gì? Mở đầu cho một cái chuyện gì ạ? Nguyên một chuyến hành trình lên Jerusalem mà anh chị em nào ở đây là thông minh này, này nhìn này, anh chị em thấy người ta đề lên Jerusalem đề số mấy là mã? Số 4 là mã. Tôi đố anh chị em biết số 4 là mã này nó kéo dài đến trường bao nhiêu á? Lật phải lật thôi chứ sao vậy? Phải lật thôi. Lật đi, đấy. Lật đi mới thấy chứ. Chị phải lật đi chứ. Không có lật đâu ra được. Không, rất là cuối cùng. Ôi giời, chua rồi. Đến trường bao nhiêu? Thì nó lên số 5 phải không? 19 câu mấy
nào? Câu 27. 19 câu 27.
Đấy, anh nghe chị em thấy chưa? Đấy, lật đi, phải lật. Không lật thì không có nói được. Cứ tay lật thôi. Đấy, đến khi nào? Đến chương 5 nào? 19:27. Đấy, mọi người đều tìm thấy là chương 19, chị thấy chưa? Anh chị em ơi, nếu anh chị em học Luca mà anh chị em chưa học rằng từ 9:51 đến 19:27 kể lại nguyên cuộc hành trình của Đức Giêsu lên Jerusalem, anh chị em học Luca mà anh chị em chưa biết chuyện đấy thì lại coi như chưa học ạ. Anh chị em tưởng tượng từ 9 đến 19 là cả một cuộc hành trình từ từ đi lên Jerusalem. Nói thêm một câu này anh chị em, trong chương 9 đến 19 những đoạn văn tuyệt đẹp của Luca nằm trong đoạn này. Thí dụ Luca 15 nơi đấy. Tất cả những đoạn văn mà đặc biệt hàng xiên, hàng hiệu, hàng đặc sản của Luca nằm trong đấy. Và nguyên cái cuốn này chỉ có hành trình. Cứ mỗi lần Đức Giêsu lên thì ông lại kể là chuyện này xảy ra, rồi lại có dụ ngôn này, rồi có chuyện này. Cứ vậy thôi. Mà hay lắm. Đấy. Và những cái điều rất đặc biệt của Luca nằm trong. Như thế đối với Luca, trong cái thú ông Luca, anh chị em nhớ, có một cuộc phần từ chương 9, 51 đến suốt đến chương 19 là nói về cuộc hành trình lên Jerusalem. Và anh chị em biết ngay là sau cuộc hành trình là lên Jerusalem, còn đâu là để mà chết chứ. Và lên đấy là để là bị đóng đình. Đấy. Như vậy là chúng ta đã đọc đến 9, 51, 53 rồi. Có ai xin tiếp tục ạ? Vâng, xin chị đọc tiếp tục 13:22.
Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà
giảng. Thôi được rồi, đấy, như vậy là bắt đầu lên, vẫn lên trên đường nhé. Rồi chị đọc 33, 35 rồi, vẫn là trên đường đấy. Vâng.
Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt,
tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được.
Đấy, vẫn tiếp tục lên đường. Vâng, chị tiếp tục ở 17, 11.
Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee.
Vâng, xin tiếp tục 18:31. Vẫn lên đường, vẫn trên con đường.
Đức Giêsu kéo riêng nhóm 12 ra và nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem và tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về con người sẽ được hoàn tất."
Vâng, vẫn đang lên nha. Đó, lên Jerusalem là trên cao nên phải nói là lên chứ không phải là xuống. 19:11.
Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu kể thêm một dụ ngôn: vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện.
Vậy đang gần hơn rồi đó. Yeah, rồi 19:28. Yeah, đã bắt đầu gần hơn rồi đó nha. Yeah.
Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem.
Ồ, được, anh đọc luôn 41 luôn ạ. Vâng. 19:41.
Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương.
Như thế là gần lắm rồi. Bởi vì gần lắm rồi, bây giờ thấy rồi khóc. Vâng. Chương
24:13.
Vâng.
Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số.
Vâng, rồi. Câu 24:47. Vâng.
Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem.
À, câu này quan trọng. Đức Giêsu phục sinh nói với các môn đệ của mình: "Nè mấy anh em ơi, phải đi giảng cho muôn dân từ đâu ạ?" Đâu là cái điểm khởi xuất? Từ đâu ạ? Từ Jerusalem. Vậy Jerusalem coi như là cái trung tâm để từ đó mà Đức Giêsu phục sinh, sai các môn đệ mình đi. Đấy, vâng, và câu cuối cùng của phúc âm Luca.
Bấy giờ các ông bái lại người rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ.
Ồ, như thế là quá hay. À, tôi hỏi chị, như vậy phúc âm Luca kết thúc bằng ở đâu? Kết thúc ở đâu ạ? Okay, vừa mới đọc câu là câu cuối cùng ấy. Ở đâu?
Dạ, ở Jerusalem ạ.
Đây, câu hỏi hay cho chị nè. Câu hỏi này hay nè. Câu hỏi này rất hay. Cả lớp ai trả lời nhanh hơn chị ấy thì mới xứng đáng. Phúc âm Luca khởi đầu ở đâu? Nhìn, phải lật đấy chứ. Phải lật đấy. Anh nói là đúng, nhưng mà anh thì chỉ tôi biết đấy nè. Trời ơi, vậy còn rõ quá. Ở đâu?
Ở Jerusalem. Tức là trong đền thờ ngay ông Zakaria.
Chính xác. Ồ, quá chứ, cho cả nhà hoa tay coi, lâu lắm mới có một người trả lời nhanh như thế, chưa kịp lật. Anh chị em mới thấy chưa, như thế là anh chị em học này là chỉ khoảng có 5 phút mà anh chị em học được một điều mà không phải ai cũng biết. Phúc âm Luca khởi đầu từ Jerusalem, kết thúc bằng Jerusalem. Phúc âm Luca là phúc âm có một đoạn hành trình dài cực kỳ, từ chương 9 đến tận chương 19, nơi đó Đức Giêsu và các môn đệ cứ từ từ lên Jerusalem. Phúc âm Luca là phúc âm nói nhiều nhất về Jerusalem. Thế thôi, đấy vậy. Thế được rồi. Và còn câu cuối là phúc âm Đức Giêsu cũng muốn từ Jerusalem mà sai các môn đệ đi khắp nơi khác. Phục sinh là thế, các môn đến đây Jerusalem. Và như vậy Đức Giêsu hẹn hò phục sinh, hẹn hò họ gặp Đức Giêsu phục sinh ở đâu?
Jerusalem.
Rồi bây giờ từ Jerusalem mới sai đi. Vâng, vậy câu 2 là được lắm. Câu 2 tôi thấy có vẻ anh chị em dễ hiểu đấy.